is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ cùng Khánh An kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang theo dõi buổi phát thanh sáng ngày thứ Sáu, mùng 2 tháng 11 năm 2012, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét. Và từ 6 giờ trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh sáng nay của Đài Á Châu Tự Do có những tin đáng chú ý sau đây. Việt Nam sẽ truyền hình trực tiếp lễ hỏa táng cựu quốc vương Sihanouk của Campuchia. Sự khác biệt giữa hai chế độ thể hiện qua hai cơn bão Sandy và Sơn Tinh. Siêu bão Sandy mang lại lợi thế cho ứng viên đương kim Tổng thống Barack Obama của Hoa Kỳ. Cử tri Mỹ gốc Việt sẽ bầu chọn ai làm Tổng thống Hoa Kỳ lần này? Riêng trong chuyên mục Đời sống người Việt khắp nơi kỳ này, chúng tôi mời quý vị lắng nghe câu chuyện của người Việt đầu tiên và duy nhất mở trường tư thục quốc tế tại Lào. Còn bây giờ, để bắt đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin sáng ngày 2 tháng 11.
Việt Hà và Nam Nguyên gửi tới quý vị bản tin sáng nay. Hoa Kỳ hôm qua lên tiếng phản đối phiên tòa xét xử hai nhạc sĩ Việt Nam vừa diễn ra vào hồi cuối tháng 10 vừa qua. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói trong bản tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ rằng đây là một loạt các vụ bắt giữ và kết án gần đây của Việt Nam đối với những người bày tỏ ý kiến của mình một cách ôn hòa. Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức cho những nhạc sĩ này và tất cả những tù nhân lương tâm tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế. Nhạc sĩ Việt Khang tên thật là Võ Minh Chí, 34 tuổi, cùng với nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình, 37 tuổi, đã bị kết án tù từ 4 năm đến 6 năm tù giam và 2 năm quản chế vì bị cáo buộc tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Nhạc sĩ Việt Khang nổi tiếng với các bài hát chống Trung Quốc, trong khi nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình đã sáng tác nhiều bài hát phản đối việc bỏ tù những người bất đồng chính kiến, hai người bị bắt vào hồi cuối năm 2011.
Báo cáo nợ công của chính phủ Việt Nam gửi lên Quốc hội gần đây cho biết nợ công của Việt Nam đang có xu hướng gia tăng, nhưng cho rằng mức nợ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Số thống kê tính đến cuối tháng 12 năm 2011 cho thấy tổng số dư nợ công bằng hơn 55% GDP, giảm gần 2% so với năm 2010. Các khoản nợ trực tiếp của chính phủ chiếm 78% tổng số dư nợ công và bằng hơn 43% GDP. Nợ được chính phủ bảo lãnh chiếm khoảng 21% và bằng hơn 11% GDP. Hiện, Nhật Bản là nước chủ nợ lớn nhất, chiếm 17%, Ngân hàng Thế giới chiếm 13%. Có những quan ngại liên quan đến lĩnh vực quản lý nợ. Trong số 580 dự án vay lại vốn nước ngoài của chính phủ, hiện có 55 dự án có nợ quá hạn, với số nợ gốc quá hạn chiếm 0,7% tổng dư nợ cho vay lại. Định hướng của chính phủ Việt Nam đến năm 2015 xác định vay trong và ngoài nước để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước theo hướng giảm dần bội chi đến năm 2015 xuống dưới 4,5% GDP. Chính phủ cam kết với Quốc hội sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn.
Việt Nam và Ấn Độ đặt ra mục tiêu thương mại song phương đạt 7 tỷ đô la vào năm 2015. Phát biểu nhân cuộc gặp với Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng tại New Delhi vào ngày hôm qua, Bộ trưởng Thương mại Công nghiệp và Dệt may Ấn Độ, ông Anand Sharma nói rằng Ấn Độ đang mong chờ sự linh hoạt từ phía Việt Nam trong việc thực hiện thỏa thuận về thương mại hàng hóa toàn diện dự kiến sẽ đạt được giữa hai nước vào đầu năm tới. Ông Sharma cũng cho biết các ngân hàng của Ấn Độ cũng mong muốn được mở các chi nhánh của họ tại Việt Nam để giúp thúc đẩy tăng trưởng thương mại và đầu tư giữa hai nước. Các hãng hàng không hai nước cũng đã bày tỏ mong muốn được bắt đầu các chuyến bay trực tiếp giữa hai nước. Nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến Ấn Độ vào năm 2011, Việt Nam Airlines và Jet Airways đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác toàn diện, bao gồm các chuyến bay thương mại trực tiếp trong tương lai. Tuy nhiên, Ấn Độ cũng bày tỏ những quan ngại liên quan đến đất đai cho các dự án ở Việt Nam dành cho công nghiệp chế tạo, cũng như việc gia hạn giấy phép cho các công ty dược phẩm tại Việt Nam mất quá nhiều thời gian. Thương mại song phương Việt Nam-Ấn Độ vào năm 2010 đạt hơn 3 tỷ đô la và đã tăng lên hơn 5 tỷ đô la vào năm ngoái. Thương mại 2 chiều 9 tháng đầu năm nay đã đạt hơn 3 tỷ 800 triệu đô la.
Khu vực Trung Bộ Việt Nam có khả năng sẽ phải chịu ảnh hưởng của một cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong tháng 11 năm nay. Thông tấn xã Việt Nam trích dự báo được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đưa ra vào hôm qua. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tháng 11 là thời kỳ của mùa mưa ở hai miền Trung và Nam Bộ, và có khả năng xảy ra 2 đến 3 đợt mưa vừa đến mưa to. Vì vậy, các địa phương cần đề phòng lũ lên nhanh, lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt là tại các khu vực vùng núi. Trong các ngày cuối tháng 10 vừa qua, các tỉnh miền Bắc Việt Nam cũng đã phải hứng chịu sự càn quét của cơn bão Sơn Tinh, hay còn được gọi là cơn bão số 8, làm 55 người chết, mất tích và bị thương, làm sập nhà và hư hại hàng nghìn hecta hoa màu.
Trung Quốc hôm qua cho biết nước này đã đưa ra một sáng kiến tìm cách chấm dứt bạo lực đang diễn ra tại Syria, bao gồm việc ngưng bắn và thành lập một cơ quan thời kỳ chuyển giao. Đề nghị được Trung Quốc đưa đến cho ông Lakhdar Brahimi, đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về Syria vào hôm thứ Tư, sau khi đề nghị ngưng bắn gần đây bị thất bại. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói với báo giới rằng đề nghị mới có các đề nghị mang tính xây dựng, ví dụ như một lệnh ngưng bắn theo vùng và theo giai đoạn và thiết lập một cơ quan chính phủ thời kỳ chuyển giao. Trung Quốc vốn bị các nước thuộc thế giới Ả Rập chỉ trích vì đã không có lập trường mạnh mẽ trong vấn đề Syria. Một phân tích gia thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc, một cơ quan tư vấn của chính phủ, nói với báo chí rằng đề nghị này của Trung Quốc mặc dù vậy vẫn không cho thấy một thay đổi về lập trường của Trung Quốc trong vấn đề Syria. Trung Quốc luôn duy trì nguyên tắc giải pháp hòa bình cho vấn đề Syria và các lực lượng chống chính phủ phải đạt được hòa bình thông qua đối thoại và không có sự can thiệp quân sự từ bên ngoài. Cuộc xung đột tại Syria đã diễn ra 19 tháng qua, khiến khoảng hơn 32.000 người thiệt mạng. Phe nổi dậy muốn lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Thưa quý vị, cuối cùng là tin liên quan đến việc hoàn tất khách sạn khổng lồ 105 tầng của Bắc Hàn. Sau hơn 20 năm đứng sừng sững và im lìm như ngọn núi giữa thủ đô Bình Nhưỡng, cuối cùng khách sạn này cũng sắp có cơ hội được mở cửa để đi vào hoạt động. Khách sạn Ryugyong Bình Nhưỡng sẽ có thể được mở cửa một phần vào giữa năm tới, ông Reto Witter, CEO của công ty quản lý khách sạn quốc tế Kempinski AG cho biết như vậy vào hôm qua tại Seoul. Ông Witter cho biết khách sạn sẽ mở cửa các cửa hàng, văn phòng, phòng họp, nhà hàng và 150 phòng. Khách sạn khổng lồ này gây tò mò cho thế giới và là điều gây xấu hổ cho chính quyền Bắc Hàn. Bắc Hàn cho xây dựng khách sạn vào những năm 1980, nhưng sau đó phải ngưng lại vì thiếu tiền. Việc xây dựng bên ngoài khách sạn chỉ được nối lại vào năm 2009.
Vừa rồi là những tin tức mới nhất tại Việt Nam và trên thế giới. Kính thưa quý thính giả, Campuchia sẽ tổ chức lễ hỏa táng thi hài cựu quốc vương Norodom Sihanouk vào tháng 2 năm 2012. Dự kiến sẽ có khoảng 2 triệu người dân trực tiếp tham gia lễ hỏa táng. Đài truyền hình Việt Nam sẽ trực tiếp lễ hỏa táng này. Từ Campuchia, thông tin viên Quốc Việt có bài tường trình chi tiết.
Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia là ông Khieu Kanyadut, thành viên ban lễ tang quốc gia cựu quốc vương Norodom Sihanouk cho biết. Người Khmer đang sống ở miền Nam Việt Nam sẽ có cơ hội xem trực tiếp truyền hình Việt Nam chuyển tiếp buổi lễ hỏa táng thi hài ông Sihanouk tổ chức vào tuần đầu tiên của tháng 2 năm 2013. Đài truyền hình Việt Nam sẽ truyền trực tiếp buổi lễ bao gồm đám rước thi hài từ trong vòng cung ra trước cung điện và đưa thi hài trên quãng đường kéo dài từ 5 đến 6 cây số. Dự kiến sẽ có khoảng 2 triệu người Campuchia tham dự lễ rước và hỏa táng, phải mặc tang phục màu trắng. Trong khi người nước ngoài có thể sử dụng trang phục lịch sự phù hợp với nghi thức lễ tang. Theo ông Khieu Kanyadut, đài truyền hình Việt Nam xin chuyển tiếp từ Campuchia về Việt Nam với mục đích cho người Khmer Krom được xem nghi thức lễ tang và người Việt hiểu biết về truyền thống của Campuchia. Ông phát biểu.
Việt Nam đây là cái cảm xoay to có khu này tới cảm chi số thì chẳng vừa và tại cái tâm lý có ai kia là tên mình vui là thung thung hoặc là kết không thể ảnh.
Đại ý, tôi đã chính thức nhắn lời đề nghị của Đài truyền hình Việt Nam để được phát sóng trực tiếp lễ hỏa táng vì người Khmer Krom đang sống ở miền Nam của Việt Nam muốn xem. Tôi chính thức đồng ý với Việt Nam. Đài truyền hình Việt Nam sẽ chuyển đến người Khmer Krom theo yêu cầu của họ. Do đó tôi yêu cầu các cộng tác viên, kỹ thuật viên và phóng viên Đài truyền hình quốc gia phải có thêm phóng sự về người tham dự. Đặc biệt người dân Việt Nam muốn biết và thấy truyền thống của Khmer. Cựu quốc vương Norodom Sihanouk băng hà tại Bắc Kinh vào ngày 15 tháng 10 sau nhiều năm điều trị bị bệnh ung thư. Thi hài của ông được đưa về Phnom Penh vào ngày 17 tháng 10 bằng chuyên cơ với hàng chục ngàn người dân Campuchia tham gia lễ đón. Trong thập niên 60, ông Sihanouk từng tuyên bố thừa nhận tất cả người Khmer Krom mặc dù sống ở Việt Nam, Thái Lan hay Campuchia vẫn là người Khmer. Ông luôn quan tâm và giúp đỡ, không phân biệt đối xử với người Khmer Krom, Khmer sống ở Thái Lan hay tại Campuchia. Ông là người được đánh giá là có nhiều ảnh hưởng đến nền chính trị xứ Chùa Tháp, cũng như sự kính trọng của người Khmer Krom ở Việt Nam. Thầy giáo Thạch Lâm phát biểu từ tỉnh Trà Vinh.
Muốn cho mở đại chương trình bên Campuchia tại Việt Nam mà nó đâu có cho đâu đúng không? À, bây giờ ông Thắng nó tự nhiên sau khi mà ông vua của mình băng hà đi, tại sao nó kêu truyền hình trực tiếp tới người Khmer Krom coi? Cái đó có hai ý nghĩa của nó có hai cái. Nhất là nó là muốn cho người Khmer Campuchia Krom biết là bây giờ không có người nào để mà đòi lại cái đất đai của Campuchia nữa. Bây giờ người này đã chết rồi, đã băng hà rồi. Thì là người Krom sẽ không có còn người nào để mà đòi lại cái vấn đề đất đai bên dưới nữa. Thứ hai là nói nó muốn là có ý nghĩa là đoàn kết Campuchia với Việt Nam là cái sự đoàn kết nó chặt chẽ hơn nữa. Như thế họ muốn tìm trực tiếp như vậy cho người Khmer Krom biết là bây giờ ông vua này đã mất rồi. Như thế người Krom nữa đừng có hy vọng về cái vấn đề đó nữa.
Song song đó, các tăng sinh của trường Bộ Túc Văn Hóa Pali Trung cấp Nam Bộ cho rằng chính phủ Việt Nam cần cởi mở hơn nữa cho lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo. Báo chí bày tỏ ý kiến và lập hội. Chính phủ cần nới lỏng người Khmer để họ có thể xem truyền hình cáp từ Campuchia, còn hay hơn lấy lòng chính phủ xứ Chùa Tháp. Khi Việt Nam biết lãnh đạo xứ này đang đổi hướng sang ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp biển Nam Trung Hoa hay biển Đông. Tăng sinh Danh Cường nhận xét.
Mình ở đây là sống đó, là mình không có nói về cái nguồn gốc về lịch sử dân tộc, nhưng mà mình chỉ có nói là mình hiện giờ sống là cái người Khmer Nam Bộ á. Mình rất là mong muốn và yêu cầu là đảng nhà nước Việt Nam làm sao nới rộng vòng tay, nới rộng cái luật pháp của nhà nước làm sao mà cho cái người dân tộc Khmer của mình ở đây được nghe và được thấy những cái hình ảnh từ bên bển, đặc biệt chuyển cái đài là cho từ bên Campuchia sang qua để cho các cái anh em Khmer dùng bằng bằng Nam Bộ được xem. Cái đó là một cái vấn đề tốt thôi để mình học hỏi từ các nước bạn, coi những cái kiến thức của người ta, cái cách sắp xếp của người ta, hay hoặc là những cái nét văn hóa dân tộc của người ta.
Cho đến lúc này, giám đốc các đài phát thanh truyền hình ở khu vực miền Nam vẫn chưa nhận được giấy thông báo và chỉ đạo từ Bộ Thông tin Truyền thông về việc chuyển tiếp lễ hỏa táng nói trên. Ông Nguyễn Minh Hưng, phó giám đốc đài phát thanh truyền hình Sóc Trăng cho biết.
Nếu mà có cái thông báo của Bộ Thông tin Truyền thông thì tụi tôi phải dựa trên cái thông báo, cái chỉ đạo đó. Rồi tụi tôi mới, một là tụi tôi có thể thông báo ở trên đài truyền hình Sóc Trăng trước cho một thời gian. Thứ hai nữa là nếu mà yêu cầu của Bộ Thông tin Truyền thông là truyền hình chuyển tiếp trực tiếp cái đó thì tụi tôi cũng sẽ phát trên một cái kênh, tụi tôi đài Sóc Trăng có hai cái kênh, kênh 1 và kênh 2 thì chúng tôi sẽ chuyển tiếp cho một cái kênh đó để cho bà con xem.
Vâng, theo ông người Khmer ở Nam Bộ có muốn biết hay quan tâm đến lễ hỏa táng này không ạ?
Tất nhiên là người ta biết, nhưng mà còn cái quan tâm thì cũng chưa biết rõ được, bởi vì quan tâm là phải có cái thăm dò rồi á, là phải hỏi ý kiến của ban dân tộc cũng như là ban tôn giáo của tỉnh Sóc Trăng mới được. Dạ. Rồi cũng phải sự chỉ đạo của tỉnh ủy nữa. Dạ.
Vậy đài truyền hình Việt Nam có cần chuyển tiếp không ạ?
Theo tôi thì cũng không cần trực tiếp đâu, có thể là mình thu lại rồi mình phát sau cũng được, phát sau trong chương trình thời sự đấy để cho bà con đã xem.
Tuy nhiên tăng sinh Danh Cường bác bỏ sự lo lắng nói trên.
Hiện giờ là các đại sứ quán của Việt Nam thường cắt ở xây dựng trên các nước trên thế giới, và đặc biệt là cái phóng viên của Việt Nam thường thường là trú ở các nơi, các nước trên thế giới hết trơn rồi. Những cái thông tin đó là Việt Nam cũng được nắm rõ hết rồi. Nếu mà có những cái chi tiết nào, có cái nội dung nào mà nói về phản đối gì tới chính trị, ảnh hưởng gì tới chính trị của nước Việt Nam thì mấy ổng tổng biết hết trước mình nữa, mà cũng mấy ổng có thể là tháo gỡ trước mình nữa.
Còn phó giáo sư tiến sĩ Sombo Manara, nhà nghiên cứu lịch sử của Campuchia thuộc trường Đại học Hoàng gia Phnom Penh cho rằng, cựu quốc vương Norodom Sihanouk là người giành độc lập cho Campuchia trong năm 1953. Ông giúp Campuchia thống nhất đất nước tự do và dân chủ, vốn là người ôn hòa, ông chủ trương đưa Campuchia theo đường lối trung lập. Ông cũng rất quan tâm đến người Khmer Krom đang sống ở miền Nam của Việt Nam. Theo phó giáo sư tiến sĩ, việc đài truyền hình Việt Nam muốn chuyển tiếp Lê Hòa Táng sắp tới có hai yếu tố quan trọng, bao gồm công tác truyền thông của đài truyền hình Việt Nam nước láng giềng và động cơ chính trị. Cựu quốc vương Norodom Sihanouk có 6 người vợ và 14 người con. Ông thông thạo tiếng Pháp và tiếng Anh, đồng thời rất đam mê âm nhạc và điện ảnh. Ban lễ tang sẽ rước thi hài của ông đến trước Wat Phnom hay chùa núi để chính vị sư cầu siêu và sau đó tiếp tục cầu siêu ở trước tượng đài độc lập. Đài truyền hình quốc gia Campuchia sẽ truyền hình trực tiếp và sẽ có rất nhiều đài truyền hình địa phương và quốc tế truyền tiếp buổi lễ hòa táng. Quốc Việt tường trình từ Campuchia.
Thưa quý thính giả, hai cơn bão Sandy của Mỹ và Sandy của Việt Nam cho thấy sự khác nhau quá xa giữa hai chính phủ về cách ứng phó với bão và ứng xử đối với người dân. Có phải hai thể chế dân chủ pháp trị và chuyên chế đảng trị đã bộc lộ sự khác biệt về quan điểm quá xa nhau hay không? Mặc Lâm có thêm chi tiết sau đây.
Hai cơn bão ập vào Việt Nam và Hoa Kỳ gần như cùng thời gian đã mang lại khá nhiều sự so sánh, mặc dù trên thực tế mức thiệt hại khá khác xa nhau, nhưng nếu tính theo hoàn cảnh của hai nước thì gần như Việt Nam không thua kém gì đất nước giàu nhất thế giới này bao nhiêu. Về sinh mạng, Mỹ đông dân hơn gấp 3 lần Việt Nam, nên con số thiệt hại nhân mạng của Việt Nam cao hơn hẳn. Sandy làm Mỹ chết 50 người, trong khi Sơn Tinh giết chết 32 người Việt Nam. Cơ sở vật chất của Mỹ được biết tới giờ này đã thiệt hại hơn 2 tỷ, trong khi Liên Hiệp Quốc chính thức công bố chỉ riêng tỉnh Nam Định, mức thiệt hại là 45 triệu đô la cùng với hơn 20.000 căn nhà hư hại, 19.000 hecta hoa màu không thể thu hoạch. GDP hai nước đã kéo lại khoảng cách này gần hơn với các con số. So sánh về thiệt hại người và của giữa hai đất nước khó thể công bằng và chính xác. Tuy nhiên, nếu sự khác nhau được nhìn qua lăng kính xã hội cũng như hoạt động của chính phủ để đánh giá sự ứng phó của hai nước trong cùng thời điểm thiên tai xảy ra thì hoàn toàn có thể. Thiệt hại vật chất và nhân mạng trong thiên tai là điều không thể phiền trách cho ai. Tuy nhiên, khi thiên tai xảy ra, người đứng đầu một đất nước được dân chúng và cộng đồng thế giới nhìn vào khả năng ứng xử, sự quan tâm của chính phủ đối với an nguy của dân chúng, và nhất là phương pháp tiếp cận người dân để chia sẻ với họ những cơn đau mất tài sản, mất người thân, luôn là yếu tố hàng đầu của một chính quyền dân cử. Khi cơn bão Sandy được các cơ quan khí tượng cung cấp chính xác đường đi cùng với dự kiến mức tàn phá của nó, thì ngay lập tức chính phủ Obama đã có kế hoạch đối phó và theo dõi mọi diễn tiến của cơn bão từng bước một. Tổng thống Obama chừng như không giờ phút nào thoát khỏi tai mắt của truyền thông Mỹ, nhất cử nhất động của ông được nhìn một cách có thể nói là soi mói. Do đó tổng thống tự biết rằng đây là cơ hội cho ông tùy thuộc, tốt hay xấu, đối với sự nghiệp chính trị sắp tới của mình. Việc đầu tiên là ông bỏ tất cả chương trình vận động tranh cử để về ngay Nhà Trắng, chỉ huy đối phó cơn bão của thế kỷ. Sáng ngày thứ hai, ngày người ta đánh giá cơn bão sẽ chính thức tàn phá miền Đông Hoa Kỳ, từ phòng họp của Nhà Trắng với những bộ trưởng, các bộ an ninh nội địa, bộ năng lượng, bộ giao thông vận tải, cũng như giám đốc trung tâm bảo luật quốc gia. Tổng thống Obama xuất hiện trên truyền hình báo cho dân chúng biết chính phủ của ông làm gì, thực hiện tới đâu và biện pháp đưa ra có kết quả như ý muốn hay không. Một trong những điều ông gửi tới người dân không phải là thông báo ngân sách sẽ bỏ ra bao nhiêu để giúp đỡ cho những người thiệt hại, nhưng ông mang tới cho dân chúng Hoa Kỳ một sự ấm áp, khi tỏ ra lo lắng cho sự sống còn của họ, những người dân đang cận kề cái chết. Ông kêu gọi họ như người thân trong gia đình, và với lời lẽ thiết tha, ông thực sự làm cho nước Mỹ tươi tỉnh sau nhiều ngày u ám.
The most important message that I have for the public right now is please listen to what your state and local officials are saying. When they tell you to evacuate, you need to evacuate. Do not delay, don't pause, don't question the instructions that are being given, because this is a serious storm and it could potentially have fatal consequences if people haven't acted.
Một trong những điều mà tôi muốn gửi tới quý vị ngày hôm nay là xin làm ơn nghe những gì mà cơ quan có trách nhiệm tại địa phương của quý vị thông báo cho quý vị làm. Khi họ nói quý vị phải di tản thì làm ơn di tản, đừng chần chừ, đừng thụ động một chỗ và đừng thắc mắc về những gì mà họ chỉ dẫn cho quý vị, bởi vì đây là một trận bão nghiêm trọng và khả năng tàn phá của nó có thể gây chết người là rất lớn.
toàn bộ nội các của chính phủ Obama hầu như ai cũng có việc để làm. Những cuộc họp qua video liên tục ghi nhận những điều cần cập nhật, và dân chúng thấy rõ tất cả những cơ quan này làm việc ra sao, trách nhiệm tới đâu và điều gì cần bổ sung, sửa đổi. Hàng ngàn cơ quan truyền thông tập trung vào cơn bão, việc vận động bầu cử trong những ngày áp chót xem như không cần thiết đối với truyền thông nữa. Khi một nhà báo hỏi Tổng thống Obama liệu cơn bão có ảnh hưởng đến việc vận động tranh cử của ông hay không, câu trả lời rất ngắn gọn và ý nghĩa.
I am not worried at this point about the impact on the election. I'm worried about the impact on families, and I'm worried about the impact on our first responders. I'm worried about the impact of on our economy and on transportation.
Tôi không lo lắng tới việc cơn bão có ảnh hưởng gì đối với việc tranh cử. Điều tôi lo lắng bây giờ là sự ảnh hưởng của những gia đình nạn nhân, là những phản hồi đầu tiên của họ. Tôi lo ngại ảnh hưởng tới nền kinh tế và hệ thống giao thông của nước Mỹ. Cuộc bầu cử tự nó sẽ tiến hành mọi chuyện vào tuần tới.
Trong khi nước Mỹ được điều hành và quan tâm bởi một chính phủ như thế, còn Việt Nam thì sao? Trong những ngày bão tố, Quốc hội nhóm họp với những đề tài to lớn và không một câu chữ nào nhắc nhở bên trong nghị trường rằng cơn bão đang tấn công người dân ở bên ngoài. Có ba vị đứng đầu cả nước nhưng không thấy ai chính thức sử dụng truyền thông đại chúng để nhắc nhở và chia sẻ nỗi lo toan của người dân. Vài cán bộ cấp tỉnh lên tiếng than vãn tình hình sau bão sẽ gặp khó khăn, cần Trung ương giúp đỡ. Báo chí loan tin bão như một mẫu tin mà tính thời sự chỉ ngang tầm với tin ảo ngực Trung Quốc có vật lạ đang làm phụ nữ Việt Nam lo lắng. Tệ hơn nữa, cơ quan có trách nhiệm đối phó với cơn bão lại tập trung vào câu hỏi có nên đổi tên cơn bão hay không, vì Sơn Tinh là một vị thần Việt Nam, không thể đại diện cho sự tàn phá chết chóc. Tổng thống Mỹ có thể vì sự nghiệp chính trị của mình mà tận lực trong việc chống thiên tai, nên phải sát cánh với dân. Nếu không thực hiện điều dân mong mỏi, thì chức tổng thống không thể vào tay cho dù là Cộng hòa hay Dân chủ. Việt Nam không có thông lệ này, vì tất cả lãnh đạo không được dân bầu mà do đảng chọn. Đảng Cộng sản quyết định mọi sự, kể cả cho phép ai trong ba người cao nhất được đến với dân vào lúc dân cần, như một hình thức lấy điểm, tùy thuộc vào vị thế và ảnh hưởng chính trị của người ấy, có được chọn trong nhiệm kỳ sắp tới hay không. Cơn bão Sơn Tinh tới Việt Nam rất không đúng lúc, khi Bộ Chính trị phải đối phó với cơn bão nội trị nặng nề và khó khăn hơn Sơn Tinh rất nhiều. Người dân tự hỏi tại sao lãnh đạo lại tiếc với dân một chuyến đi khi chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều kết quả. Cho dù chuyến đi ấy sẽ gây khó chịu cho một nhóm người, nhưng hài lòng cho cả nước thì cũng đáng để được thử thách. Cho tới khi người dân hiểu được những khó khăn của lãnh đạo, thì người ta lo rằng sự chịu đựng bão tố, thiên tai cùng những nhức nhối của sự vô cảm sẽ vượt khỏi lũy tre già mang tên nhẫn nhục và cam chịu.
Thưa quý khán giả, chỉ còn gần một tuần nữa là kết quả bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ sẽ ngã ngũ. Trong khi có nhiều cuộc thăm dò ý kiến cho thấy tỷ lệ ủng hộ hai phía vẫn giằng co, tương đương, khó phân thắng bại, thì siêu bão Sandy bất ngờ mang lại lợi thế cho vị Tổng thống đương nhiệm. Ý kiến của truyền thông Việt ngữ quanh thủ đô Washington ra sao? Và người Mỹ gốc Việt có khuynh hướng ủng hộ bên nào? Hai ký giả Lưu Lệ Ngọc và Ngụy Vũ thuộc đài Nationwide Việt Radio và đài phát thanh Việt ngữ trên toàn quốc Hoa Kỳ có ý kiến phát biểu về vấn đề này với Việt Long sau đây.
Thưa quý vị và thưa chị Lê Ngọc và anh Nguyễn Vũ, những cuộc thăm dò ý kiến mới nhất trước hết là của Viện Gallup phổ biến vào ngày thứ Tư 31 tháng 10. Lấy ý kiến của những người dân Mỹ nói chung thì 54% những người được hỏi ý kiến đoán là Tổng thống Obama sẽ thắng, so với 34% cho rằng Thống đốc Mitt Romney sẽ thắng cuộc. Trong khi đó thì cuộc thăm dò thường nhật của công ty Rasmussen lấy ý kiến của những cử tri nói là họ sẽ đi bầu đó, thì 51% trong số những người được hỏi ý kiến cho biết họ ủng hộ ông Mitt Romney và 48% ủng hộ ông Obama. Thì anh chị có thể cho biết là tại sao có sự khác biệt như vậy và ý kiến của anh chị dự đoán như thế nào?
Vâng, Lệ Ngọc xin chào anh Việt Long. Và thưa quý vị, theo cái nhận xét của Lệ Ngọc thì rõ ràng chúng ta thấy là cái cuộc bầu cử trong năm nay là một cái cuộc bầu cử rất là gay cấn và cái kết quả thì lúc nào cũng khá xích sao. Nhưng nếu mà nói cho tới ngày hôm nay thì Lệ Ngọc phải nói là cái kết quả là Tổng thống Barack Obama sẽ tái đắc cử và ông sẽ là chủ nhân của Tòa Bạch Ốc để có thể hướng dẫn lãnh đạo Hoa Kỳ trong vòng 4 năm sắp tới. Không biết là anh Mỹ Vũ nhận định như thế nào thưa anh?
Vâng, thưa anh Việt Long và thưa cô Lê Ngọc, chào quý vị, là Đối với tôi, cái cuộc bầu cử tổng thống đến đây nó gần như ngã ngũ. Lý do đơn giản là tại vì không phải là ông Obama quá xuất sắc mà ông ở lại nhiệm kỳ 2. Nhưng mà tại vì Đảng Cộng Hòa không có một người vượt qua được trong lúc nước Mỹ đang cần. Vì vậy cho nên cái lý do tôi nói ngã ngũ là vì sao hơn nữa các cơn bão Sandy vừa rồi. Nó là một cái cơ hội mà nó đem lại để cho ông lợi thế thuộc về một đương nhiệm tổng thống. Tại vì vậy cho nên từ hôm qua nay thì ông Obama không cần phải vận động. Mà những cái trách nhiệm của ông đã thể hiện hai cái nơi mà đang bị thảm họa đó là tại New York và New Jersey. Thì điều đó nó đã đưa vào cho ánh mắt cử tri để thấy rằng cái con người và hướng đi của một tổng thống đương nhiệm. Cho nên tôi nghĩ cuộc bầu cử tổng thống đến đây đã ngã ngũ.
Thưa Văn, bây giờ tiếp tục nói về kết quả bầu cử sắp tới đó thì các cử tri tại các cái swing states, tức là những tiểu bang mà chưa quyết định đó, thì từ phía Tây tính qua ta có Nevada, Colorado, Iowa, Wisconsin, Ohio, Virginia, North Carolina và Florida. Thì kết quả đó nó cho thấy là nó chênh lệch giữa hai ông là từ 3-6%. Có tiểu bang này thì người ta cho là ông đẩy thắng, tiểu bang kia người ta cho đầu kia thắng. Như vậy thì đó là sau cơn bão đó. Thì anh Nguyễn Vũ thấy kết quả đó như thế nào?
Đối với em hiện nay thì rõ ràng lý do tại sao mà ông Bill Clinton phải đi bên cạnh ông Obama. Cái suy diễn của Bill Clinton rất quan trọng trong thời điểm những ngày cuối cùng. Như anh thấy nhìn lại ba cái tiểu bang swing state, ví dụ như Ohio, thì trước cuộc tranh luận lần thứ hai đó là cái số cử tri phụ nữ người ta dồn phiếu cho ông Romney. Nhưng mà sau cuộc tranh luận lần thứ hai thì hầu như phụ nữ đã tăng dần và họ nghiêng về cho ông Obama. Tại vì họ thấy rõ cái sự tấn công của ông Romney về kinh tế rất mạnh mẽ, nhưng mà ông Romney hoàn toàn không đưa ra một cái đường hướng tốt hơn ông Obama. Vì vậy cho nên cái chuyện, cái sự hiện diện của ông ngoài còn lại trong 4 năm kỳ tới, cái điều rất cần cho cái đường hướng của Hoa Kỳ, thưa anh.
Chị đang gặp phụ nữ, chị có ý kiến sao ạ?
Dạ thưa vâng, Lê Ngọc tiếp lời với anh Nguyễn Vũ thì rõ ràng là chúng ta thấy là cái tiểu bang Ohio sẽ nghiêng về đảng Dân Chủ, tất nhiên là ông Barack Obama, và Florida thì nghiêng về đảng Cộng Hòa cho ông Romney. Nhưng mà với cái hậu quả của cơn bão Sandy và với cái trách nhiệm là một cái đương kim tổng thống, ông Barack Obama đã đến ngay cả thành phố New Jersey và New York để mà tiếp xúc với các nạn nhân của cơn bão Sandy. Và quý vị cũng thấy là ngay cả chính thống đốc của tiểu bang New Jersey, ông Chris Christie cũng phải lên tiếng để mà ca ngợi tổng thống Barack Obama trong cái vấn đề mà cái hậu quả của cơn bão Sandy. Thành thử cái điều này, Lê Ngọc sẽ cảm thấy là tổng thống Barack Obama có một cái thế lợi rất là nhiều, và tất cả những cái swing state có thể sẽ nghiêng về tổng thống Barack Obama để mang đến cái thắng lợi cho tổng thống Barack Obama vẫn tiếp tục là chủ nhân của tòa Bạch Ốc, thưa anh.
Thưa, đó là ý kiến của anh chị. Còn anh chị với tính cách là làm truyền thông Việt ngữ thì thấy rằng khuynh hướng của cử tri người Mỹ gốc Việt họ sẽ ủng hộ bên nào, thưa anh Nguyễn Vũ?
Đối với tôi thì cái điều kiện quý vị biết là tôi không tiếp xúc hết với nhiều cộng đồng người Việt, nhưng mà trên quan điểm tôi thấy 20 năm về truyền thông, tôi thấy tại California là một điều mà phần nhiều người Việt chúng ta cái giới về cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa, cụ thể như là ông Romney. Khi tôi về tôi làm tại Virginia tôi cũng thấy như vậy, nhưng mà đối với riêng tôi cái quan điểm tôi hoàn toàn khác, là tôi ủng hộ cho ông Obama. Đơn giản lịch sử tổng thống của Hoa Kỳ lần đầu tiên có một người da màu làm tổng thống và tôi là người da màu. Tôi ủng hộ cho ông Obama không phải là vì ông là một tài năng xuất chúng, nhưng mà tôi muốn ông phải đi vào lịch sử của Hoa Kỳ để tôi thấy rằng mai sau con cháu tôi Nguyễn Phạm Trần mới ngồi tại tòa Bạch Ốc, và tôi nghĩ vì dân tộc tôi một ngày nào đó ngồi tại tòa Bạch Ốc, cái điều tôi ước mơ nó mới là vô hạn.
Vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Vũ, xin cảm ơn chị Lưu Lệ Ngọc.
Thưa quý khán giả, vào ngày thứ ba, mùng 6 tháng 11 tới đây là ngày cử tri Hoa Kỳ đi bỏ phiếu bầu chọn tổng thống cho nhiệm kỳ 2012-2016. Cử tri gốc Việt sẽ chọn ai là vị tổng thống cho nhiệm kỳ tới này? Hòa Ái tường trình trong phần sau.
Khảo sát của hãng Reuters công bố hôm 30 tháng 10 đều mất một điểm, với tỷ lệ tổng thống Obama chiếm 47% và ứng cử viên Mitt Romney chiếm 46%. Trong số 22% cử tri sẵn sàng cho ngày bầu cử, thì có đến 55% trong số đó bỏ phiếu cho Tổng thống Obama. Theo như kết quả khảo sát công bố một tuần trước ngày bầu cử cho thấy, đa phần người dân tin rằng Tổng thống Obama sẽ tái đắc cử. Đối với cử tri người Mỹ gốc Việt ở các tiểu bang vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, cũng trên tinh thần sẵn sàng đi bầu cử, dù cơn bão thế kỷ Sandy vừa mới quét qua. Trong số những cử tri ở trong khu vực ảnh hưởng của bão Sandy mà đài AFA tiếp xúc, đều khẳng định hậu quả của cơn bão gây ra sẽ không là trở ngại cho ngày bầu cử 6 tháng 11. Chắc chắn những cử tri gốc Việt không những ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ mà trên khắp đất nước Hoa Kỳ sẽ đi bỏ phiếu chọn một vị tổng thống nhiệm kỳ tới cho mình để thể hiện tinh thần của một người dân và dùng lá phiếu để nói lên tiếng nói của cử tri Hoa Kỳ. Cô Nam Anh, một cử tri gốc Việt ở vùng Hoa Thịnh Đốn, chia sẻ là đã có quyết định chọn tổng thống đương nhiệm Barack Obama từ lâu, vì theo cô Nam Anh, tổng thống Obama cần có thêm thời gian để hoàn thành những chính sách, kế hoạch đang còn dở dang. Suy nghĩ và quyết định của cử tri gốc Việt tên Nam Anh, trùng với suy nghĩ và quyết định của nhiều cử tri khác, là cần kiên nhẫn hơn, cũng như hoàn toàn đặt hết niềm tin vào những lời hứa của tổng thống làm nên lịch sử ở Hoa Kỳ. Cô Nam Anh nói.
Nam Anh thì đã có quyết định rồi, từ lâu rồi, là mình sẽ chọn một người như là ông đương kim tổng thống bây giờ, tức là ông Obama. Tại vì Nam Anh nghĩ rằng là phải cho ông thêm một cơ hội để có thể tiếp tục cái công việc mà ông đang dang dở. Chứ nếu mà chọn một người mới, họ là làm vào từ đầu thì biết đâu là mình sẽ bị cái kinh tế hoặc là những cái chuyện gì nó sẽ trầm trọng hơn.
Một cử tri gốc Việt khác thì cho rằng vẫn chọn Tổng thống Barack Obama vì chính sách về y tế của Tổng thống đưa ra rất hữu ích cho những nhóm dân thiểu số, trong đó có cộng đồng người Việt. Cô Lệ Ngọc chia sẻ quyết định sẽ bỏ phiếu cho đương kim Tổng thống.
Với kinh nghiệm là ông Tổng thống thì ông Barack Obama đã làm hết sức mình để mà đưa giữ cái đất nước ở một cái vị trí mà không có đến nỗi nào mà cái vấn đề kinh tế mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng mà nó cũng đang trên cái con đường mà phát triển trở lại, thì đôi khi chúng ta cũng phải cần có một cái thời gian. Cái chính sách của Tổng thống Barack Obama gần gũi với người thiểu số của chúng ta nhiều hơn, với những cái chương trình mà Tổng thống Barack Obama để ý tới như là vấn đề healthcare, vấn đề Medicare cho những người nghèo, thì chúng ta cũng là một trong những người mà thiểu số cũng cần phải có những cái chương trình đó cho những người mới tới ở trên đất nước Hoa Kỳ.
Trong khi đó, hầu hết những cử tri gốc Việt mà trước đây di dân đến Hoa Kỳ theo diện HO lại bỏ phiếu bầu chọn ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Vì đối với họ, và cả đối với những thế hệ sau trong gia đình, luôn tin tưởng vào chính sách nhân đạo mà họ được hỗ trợ, cũng như những chính sách chiến lược về kinh tế, xã hội của Đảng Cộng Hòa sẽ mang lại nhiều phúc lợi cho người dân. Cô Jennifer Nguyễn ở Texas cho biết.
Tại vì trước giờ Đảng Cộng Hòa support cho mấy người mà immigration đó, là mình là một trong những người đó. Tổng thống Bush mà cha là ông ký xác lệnh cho mấy người mà HO được qua đó, là lúc nào đi mấy người, một số người HO lúc nào họ cũng ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa hết trơn.
Cũng có nhiều cử tri gốc Việt nói rằng họ có rất nhiều hy vọng ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, Thống đốc Mitt Romney sẽ thắng, vì những lời hứa hẹn của Tổng thống Barack Obama 4 năm trước đây đã làm họ thất vọng, và họ muốn có sự thay đổi, chứ không muốn tiếp tục lại nghe những lời hứa xuôi. Một cử tri ở Colorado bày tỏ niềm tin Đảng Cộng Hòa sẽ thắng trong ngày bầu cử 6 tháng 11 này.
Rất hy vọng nhiều, bởi vì đã 4 năm rồi thì Tổng thống Obama cũng đâu làm được cái gì đâu, thì hy vọng là Đảng Cộng Hòa sẽ thắng.
Có không ít cử tri gốc Việt dường như bàng quan với ngày bầu cử. Họ cho rằng Tổng thống Hoa Kỳ có là ai đi nữa thì họ vẫn không quan tâm. Tuy nhiên, trong số những cử tri không màng đến người đứng đầu Hoa Kỳ là ai này, vẫn hồi hộp, mong chờ kết quả Tổng thống nhiệm kỳ 2012-2016. đến 2016 sẽ là ai? Đương kim Tổng thống Barack Obama hay ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney sẽ là Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ? Câu hỏi này sẽ được giải đáp vào đêm 11 tháng 6 năm 2012. Thưa quý vị, Việt Nam vừa hứng chịu cơn bão Sinh Tinh vào những ngày cuối tháng 10 vừa qua. Trong khi đó, thì nước Mỹ cũng tê liệt do cơn bão thế kỷ Sandy tràn đến. Thiệt hại hai tiểu bang nặng nhất là New York và New Jersey. Mời quý vị theo dõi cuộc trò chuyện của Diễm Thi, Hòa Ái và Trân Như xung quanh hai trận bão xảy ra cùng lúc này.
Chào chị Hòa Ái, chị có nghe thông tin gì về cơn bão Sinh Tinh vừa rồi ở Việt Nam?
Dạ thưa chị Diễm Thi, thì khi mà nghe đến cái tên Sơn Tinh á, thì nhắc nhở Hòa Ái đến một cái nhân vật trong truyền thuyết của Việt Nam là một cái người chống lũ lụt hơn là một cái cơn bão. Dạ, thì nói cho vui thôi chứ còn cái cơn bão vừa rồi đó ở Việt Nam thì đã làm cho ít nhất là 7 người thiệt mạng, 5 người còn mất tích và hơn 40 người khác bị thương. Dạ, theo Hòa Ái được biết thì công tác dự báo không làm hài lòng người dân. Thì khi mà không có đài nào dự báo được sự phức tạp của bão Sơn Tinh, ngay cả giám đốc trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Bùi Minh Tăng nói rằng là chỉ trong buổi chiều ngày 27 tháng 10 thì bão đã nhảy từ cấp 12 lên cấp 14. Không ai tính toán được là vào tới bờ biển mà bão còn mạnh thêm nhiều như vậy.
Dạ, bởi vậy nên ở Việt Nam mới có cái câu là nắng mưa là chuyện của trời, chúng tôi dự báo tạm thời thế thôi. Còn đó là chuyện ở Việt Nam, còn chuyện bão vừa rồi ở Hoa Kỳ, anh Dương Như thế sao?
Dạ thưa chị, Diễm Thi cũng như chị Hòa Ái phải nói rằng là đúng là phải nói là siêu bão thật.
Dạ.
Mặc dù là theo dõi những cái cảnh báo, dự báo rồi dự báo liên tục trên TV, nhưng mà đến khi mà chứng kiến cái cơn bão thật sự nó đổ đến, nó đổ đất liền á, nhất là cái cảnh bão lụt mà tàn phá thành phố New York thì mới thấy là thiên tai thật là kinh hoàng. Nhìn cái cảnh nước ngập tràn cả khu Manhattan của New York, rồi xe cộ nổ lênh bềnh, nhiều cái dinh thự đó chìm trong biển nước, rồi cả thành phố tối om, thì đúng là không thua trong cái bộ phim Hollywood mà mình thường xem, phải không ạ? Truyền hình của Mỹ thì phải nói là liên tục loan tin cập nhật từng giây từng phút diễn biến của bão lụt. Chân như không quên được cái hình ảnh những phóng viên của CNN đứng ngoài đường với cái sức gió báo lên tới 90 dặm một giờ, mà họ đứng họ dưới thì chân thì ngập, dưới thì ngập, mà trên thì mưa, mà họ đứng họ dựng nên là phải nói là báo đừng biết là cái thời tiết như thế nào, phải nói là đúng là họ rất là
có trách nhiệm
với cái nghề nghiệp của
và họ yêu nghề, đúng không ạ?
Thế
thì anh Chân Như với chị Hoài thấy nhân viên AFP đâu có thua gì. Mặc dù bão nhưng mình phát thanh không thiếu một chương trình nào trong mấy ngày mưa bão vừa qua. Mặc dù là cơn bão này được dự báo trước đó mấy ngày, thế nhưng số người tử vong cũng lên đến gần 50 người. Mấy chục căn nhà bị cháy do chập điện, rồi cả triệu căn nhà thì mất điện. Thiệt hại họ tính toán lên đến là mấy chục tỷ đô la. Và mấy hôm ở nhà theo dõi bão như vậy thì hỏi thiệt cái chị Hòa Ái, mặc dù ngồi trong nhà mà có sợ không?
Dạ rất là sợ chị. Tại vì cách đây vài tháng thì một cơn bão chỉ quét qua có 30 phút thôi, nhưng mà tại tiểu bang và chi nhà có đến khoảng 12 người bị chết. Thì cơn bão lần này là cứ thông tin liên tục làm cho Hòa Ái rất sợ, ở nhà rất sợ và cứ theo dõi từng giây từng phút. Nhưng mà đến tối thứ hai thì trời cúp điện thì thôi không sợ nữa, tại vì không còn thông tin gì nữa. Không biết anh Trân Như thì sao?
Trân Như cũng phải nói là cũng rất là hồi hộp chứ không kém chị Hòa Ái đâu. Biết là cơn bão sẽ diễn biến, phải nói là cái cơn bão sẽ diễn biến tới đâu. Thế nhưng mà Chân Như thì cũng phải nói là sợ. Thứ nhất là sợ gì? Sợ cúp điện.
Dạ.
Rồi.
Đúng rồi, cúp điện là...
Điện cúp điện là không biết gì hết luôn, đúng không ạ? Rồi, nhưng mà rồi nhiệt độ ở ngoài thì bắt đầu nó hạ thấp xuống.
Dạ.
Cho nên là nó bắt đầu nó lạnh. Mà cúp điện các thì mình...
Lạnh.
Lạnh chết. Vâng. Rồi là phải nói là Chân Như phải liên tục gọi điện thoại cho người thân để coi xem là tình hình ở bên họ thế nào, rồi ở bên mình ra sao. Vâng. Cập nhật tin tức thường phải cho họ biết, chứ nó không là gia đình bên kia không biết chuyện gì xảy ra. Rồi trước khi bão đến thì Chân Như cũng đã chuẩn bị phải đi mua thực phẩm, mua thức ăn để mà dự trữ, chứ nó không mà cúp điện cái rụt rồi.
Chân Như lo ăn.
Lo ăn, lo uống, lo sợ, chứ không có lo gì hết. Phải nói là những cái thứ đó là cái thứ cần thiết. Và cho nên là Đó là những cái thứ mà Jenny thấy là lo sợ nhất.
Ai cũng vậy hết trơn, nhà Diễm Thi thì cũng vậy, cũng như mọi người thôi, cũng phải chuẩn bị thức ăn, nước uống. Thế nhưng mà ngồi trong nhà mà nhìn ra ngoài thấy cây cối nghiêng ngả rồi gió mưa đập ầm ầm vào cửa sổ thì Diễm Thi rất là sợ, tại vì ngay sau nhà, ngay sau phòng Diễm Thi là một cái cây thông. Diễm Thi cứ sợ nó đổ vô trong nhà thôi, rồi không biết làm sao, hồi hộp không có dám ngủ. Tay thì cầm phone để theo dõi coi sức gió nó làm sao, thấy sức gió rất là sợ.
Dạ, thế nhưng mà may mắn là cơn bão chỉ đi ngang qua DC thôi, vậy chứ không có tràn vô, nghĩa là chỉ ghé thăm chút xíu rồi đi ngay. Dạ, chứ nếu không thì chắc mình cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Hòa Ái thấy là vùng DC ít khi bị thiên tai hoành hành, thường thì các cơn bão đổi hướng khi mà nó tới gần vùng DC. Nhiều người dân cư ngụ lâu năm trong vùng này á, thì nói rằng ngày xưa là khi chọn Washington DC làm thủ đô á, thì các nhà lập quốc Hoa Kỳ đó đã căn cứ theo phong thủy, thì không biết anh Trân Như có nghĩ vậy không?
Trân Như thì không có tin mấy phong thủy, cũng như cũng không có biết về mấy phong thủy, nhưng mà thật sự phải nói rằng là sau những cái vụ bão tố rồi họ truyền báo là có thể là Washington sẽ bị cái này bị cái kia, nhưng mà sau những cơn bão đến thì thấy là nó
thất
nạn hết.
Dạ.
Cho nên là thấy là nhiều lần dự báo thời tiết rằng đủ thứ, nhưng mà thật ra thì không thấy chuyện gì xảy ra, cho nên là cũng có thể
có thể là chị Hòa Ái đúng nhỉ?
Có thể
là
Hòa Ái đúng.
Đến đây thì Hòa Ái xin hỏi chị Diễm Thi một câu, và nãy giờ chưa có kịp hỏi là ở đầu chương trình đó chị Diễm Thi nói là mặc dù là bão lũ nhưng mà đã cho tự do vẫn phát thanh như thường lệ. Thì chẳng lẽ là nhân viên của đài RFA lại không có tuân thủ theo những cái là lệnh ban ra là không được di chuyển trong khi thời gian có bão tới là phải ở nhà, không được ra khỏi nhà?
Không phải đâu như vậy đâu chị Hải, mà có lẽ nhờ được dự báo sớm cho nên đài ở châu tự do đã có sẵn các cái phương án để ứng phó khi mà có bão, và ban giám đốc của đài cũng đã cho triển khai các cái phương án làm việc trong thời gian xảy ra bão lụt. Nhờ vậy mà chương trình phát thanh của đài vẫn được gửi đến thính giả như bình thường, không sót một chương trình nào. Và qua cái cơn bão thế kỷ này thì Diễm Thi thấy một kinh nghiệm rõ ràng là tất cả mọi người dân đều phải tuân thủ theo cái hướng dẫn sơ tán của chính quyền, bởi vì rủi ro của mình thì cũng chính là rủi ro của những người mà cứu mình, là của nhóm cứu hộ, đúng không ạ? Diễm Thi, Hòa Ái và Trân Như xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình sau.
Tiếp sau đây, mời quý vị đến với tạp chí Đời Sống Người Việt Khắp Nơi do Thành Trúc phụ trách. Kathy Sack International School, trường quốc tế đầu tiên, được thành lập năm 1992 tại thủ đô Vientiane của nước Lào. Sau một quá trình vận động và thuyết phục khá gian nan từ một phụ nữ mà ông bà tổ tiên người Việt của cô đến định cư ở Park Tê từ những năm 40 của thập kỷ trước.
Tôi tên là Nguyễn Thị Nga, tên Lào là Chan Sanga Vanlakon, hiệu trưởng trường học quốc tế Kathy Sack tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Nga có bằng Master of Education ở Dong Dok University của Lào. Nga có đi train ở nhiều nước, chẳng hạn như bên Úc, bên Anh và bên Netherlands.
Đối với nhiều người Lào, có thể nói không ngoa rằng tiến sĩ Nguyễn Thị Nga hay cô hiệu trưởng Chan Sanga Vanlakon là một phụ nữ tiên phong, can đảm và cương quyết trong việc cổ động, dạy dỗ cũng như sử dụng Anh ngữ từ những ngày đầu, nghĩa là trước cả thời kỳ nước Lào thực sự mở cửa ra bên ngoài giữa những năm 1980. Với chức năng trên hết của một nhà giáo dục nhìn xa hiểu rộng, sự thành công về nhiều mặt tại trường quốc tế Kathy Sack ở Vientiane là động lực thúc đẩy tiến sĩ Nguyễn Thị Nga nghĩ đến việc thực hiện thêm một trường Kathy Sack thứ hai ở thành phố Luang Prabang, nằm trong tỉnh Luang Prabang, mạn Bắc nước Lào, nơi mà Thanh Trúc đã mời quý vị ghé thăm cộng đồng Việt từ miền Bắc Việt Nam bỏ sang đây sinh sống từ giữa thế kỷ 20 đến giờ. Năm 2007, Thanh Trúc đến Kathy Sack International School ở ngay trung tâm Vientiane. Khi đó, trường chỉ có khoảng 30 lớp với hơn 300 học sinh, trong đó có một số em từ Việt Nam sang.
Hiện nay, trường học Kathy Sack ở Vientiane có hơn 70 lớp, hơn 1.000 em và có 3 cấp từ lớp vợ lòng, cấp 1 và cấp 2.
Số giáo viên dạy Vientiane tất cả là 118 thầy cô giáo. Ở trong đấy là có 63 thầy giáo International Staff Member. Họ đến từ rất nhiều nước.
Vì trường giảng dạy theo chương trình học Cambridge của Anh Quốc, phần đông thầy cô giáo nước ngoài của trường quốc tế Kathy Sack đến từ nước Anh. Ngoài ra, trường còn nhận giáo viên đến từ Mỹ, Australia, Philippines, New Zealand, vân vân. Đó là thực lực, là bề mặt của Kitsap International School. Tuy nhiên, tiến sĩ Nga chia sẻ, điều làm cô hãnh diện không phải là bề mặt đó, mà là kết quả giáo dục và đào tạo do trường quốc tế Kitsap mang lại cho học sinh bản xứ và cả học sinh Lào gốc Việt.
Trường học Kitsap đã thành lập được 20 năm nay, cho nên cũng được sự tin tưởng của phụ huynh học sinh và Bộ Giáo dục Lào. Chị Thanh Trúc cũng đã được phỏng vấn những các em từ năm 2007, chẳng hạn như là Lê Quốc Hùng, cháu được học bổng và cháu học rất giỏi. Hiện nay cháu được đi học ở Bournemouth College School bên Anh, và có cháu Hoàng Lan Hương được học bổng tại Army International University Việt Nam, và có cháu Đặng Thái Phương, hiện nay cháu được học bổng của UK London School of Commerce.
Vào khi trường quốc tế Kitsap thứ hai đang được khởi công xây dựng tại Luang Prabang, tiến sĩ Nguyễn Thị Nga liên tục di chuyển như con thoi từ Vientiane Trang đến Luang Prabang mỗi 2 tuần một lần. Với sinh hoạt gần như đã ổn thỏa và đi vào nền nếp tại trường ở Vientiane Trang, tương lai của trường Kitsap ở Luang Prabang hiện chiếm hết thời gian của cô, bởi cô quan niệm cái gì đi sau bắt buộc phải hoàn chỉnh hơn cái đi trước. Lòng tận tụy và niềm đam mê của tiến sĩ Nga, bất kể những thử thách trước mắt, đã chinh phục được một người nước ngoài từng biết đến Kitsap International School ở Vientiane. Tiến sĩ giáo dục Ted Chase, cư dân của tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ.
My name is Ted Chase. I'm the headmaster of the Kitsap International School of Luang Prabang.
Tôi là Ted Chase, hiện là giám hiệu của trường quốc tế Kitsap ở Luang Prabang. Tôi nghĩ về mặt giáo dục thì khuyết điểm của phố cổ Luang Prabang, cửa ngõ đi lên vùng cực Bắc Lào, là học sinh ở đây cũng như vùng phụ cận đã không biết và không có cơ may tiếp xúc với một chương trình học phổ thông mà lại theo tiêu chuẩn quốc tế như học sinh ở Vientiane Trang.
I think there's probably more than one challenge, but there are also challenges that provide opportunities for us. Again,
không chỉ một mà nhiều thử thách khác nhau, đó là bên cạnh những thông tin cần thiết để một ngôi trường quốc tế có thể thành lập và tồn tại. Chúng tôi còn phải tìm hiểu nguyện vọng của phụ huynh cùng nhu cầu học tập của học sinh trong tỉnh.
Và một khi kinh tế cũng như mức sống ở Luang Prabang càng ngày càng phát triển, tiến sĩ Ted Chase nhận định tiếp, đặc biệt sau bao nhiêu năm thành phố cổ kính này được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới và trở thành điểm đến của khách du lịch quốc tế, thì nhu cầu về một trường học Anh ngữ càng trở nên mãnh liệt hơn, mà đồng thời còn có thể cung cấp chất xám cho Đại học Luang Prabang trong thời gian tới.
And I think that's the challenge, letting people know that we have a standard that we will expect of all of our students.
Hy vọng mà cũng là thử thách của trường quốc tế Kitsap ở Luang Prabang là phải chứng tỏ được tiêu chuẩn giáo dục mong đợi đó, một tiêu chuẩn có thể nói là cao hơn hết thảy những chương trình học phổ thông lâu nay tại những vùng khác của nước Lào.
Riêng với tiến sĩ Nguyễn Thị Nga, tức cô hiệu trưởng Chan Sanga Valakon, mọi khó khăn trở ngại khi thành lập một trường học quốc tế ở Luang Prabang là điều có thể vượt qua và đã vượt qua được. Cái chính cần nói ở đây là vấn đề học hành và đào tạo. Khi Thanh Trúc đến Luang Prabang để tìm hiểu về chi nhánh trường quốc tế Kitsap ở thành phố này, cũng là lúc một ngôi trường lớn đang được xây lên và chưa hoàn tất, trong lúc các lớp từ vỡ lòng cấp 1 và cấp 2 thì đã bắt đầu hoạt động tại một trụ sở tạm thời nhưng rất khang trang với 5 thầy cô nước ngoài, 9 giáo viên người Lào và khoảng hơn 100 học sinh nam nữ ở địa phương.
Tiếng Anh là một tiếng có thể gọi là quốc tế. Phụ huynh học sinh đã biết đến sự quan trọng của nó, cho nên rất nhiều bố mẹ học sinh tìm kiếm đến trường học, muốn trường học được thành lập ở tại thành phố Luang Prabang. Vì lý do đấy, Nga nghĩ là mình nên thành lập thêm một chi nhánh ở thành phố Luang Prabang để cho các em được học và được thu tiếp những chương trình học của quốc tế. Mình phải dạy các em từ khi còn bé bé, nghĩa là nhận các em từ khi 2 tuổi cho đến tốt nghiệp trung học. Tại vì học sinh thì đến từ rất nhiều tỉnh Nam Bắc cho đến Đông Bắc, cho nên tính tình của các em không như nhau. Vậy thì trong quá trình dạy dỗ các em, làm việc với bố mẹ và thầy giáo, tất nhiên trường học cũng gặp khá nhiều khó khăn. Tại vì học sinh thì nó có đứa ngoan ngoãn, nhưng cũng có đứa mà mình phải dùng thời gian để huấn luyện các em, để cho các em có những thay đổi mới, hội nhập được dễ dàng và có giáo dục tốt.
cũng như trường quốc tế Kirtisak ở Vientiane, trường quốc tế Kirtisak ở Luang Prabang là trường tư, phải tự lập từ ngân quỹ cho đến mọi chi phí xây dựng.
Chẳng hạn mình phải tự đi mượn nhà băng để tự thành lập trường học. Tất nhiên có rất nhiều khó khăn về ngân quỹ, nhưng mà vì là trường học được sự đón nhận của phụ huynh học sinh, cho nên trường học cũng không ngại gì để phát triển và để mở rộng thêm. Trường học dùng tiếng Anh là chính, nhưng vì các em phần đông là người Lào, cho nên có dạy thêm một chương trình của Bộ Giáo dục Lào cho những các em người Lào song song theo chương trình giảng dạy. Thì trường học có thêm 3 thứ tiếng để cho các em được lựa chọn, chẳng hạn như tiếng Pháp, tiếng Nhật và tiếng Tàu. Sau khi các em học hết cấp 1 lên đến cấp 2, các em phải lựa một trong 3 thứ tiếng này để học thêm song song với tiếng Anh.
Trong tầm nhìn của tiến sĩ Chan Sanga Balakon, Lào là một quốc gia đang phát triển nhưng bị coi là chậm hơn các nước chung quanh. Theo quan điểm của một nhà giáo dục thông thạo tiếng Việt, tiếng Lào, Anh ngữ và Pháp ngữ như tiến sĩ Nguyễn Thị Nga, Lào không thể tự mình dậm chân tại chỗ và không thể cho phép tuổi trẻ nước mình thua kém tuổi trẻ các nước khác, vì chẳng bao lâu nữa Lào sẽ bước hẳn vào AEC, Cộng đồng Kinh tế ASEAN.
Trong sự phát triển của đất nước hoặc là các em học sinh, sự quan trọng nhất mình phải có trình độ, mình có làm tất cả mọi sự việc gì cũng thế. Mình cũng phải cần có trình độ và có bằng cấp, thì tất cả mọi việc đấy mới làm đúng theo tư cách và mới thành công. Làm evaluation về ngành giáo dục thì Nga cảm thấy là các em học sinh người Việt Nam thực sự các cháu rất chăm chỉ và rất thông minh. Đi thi đấu từng các nơi, các cháu cũng là đứng đầu. Chẳng hạn như năm 2010, trường học đưa hai cháu đi một cuộc thi gọi là tìm kiếm những nhà khoa học trẻ tại Malaysia. Trong đó có hai cháu của trường học Kirtisak được hạng nhất môn toán học. Có cháu Phonnapha Taimani và cháu Anu Suvarnavong. Trong đấy là cháu Phonnapha là người Việt Kiều. Cháu đã giành được hạng nhất. Ngoài ra còn có những các em được học bổng đi nước ngoài. Chẳng hạn như em Lê Phúc Hùng đi học ở Bournemouth College School Việt Anh, và em Hoàng Lan Hương được học bổng của Aramid International University Việt Nam, em Đặng Thái Phương được học bổng tại UK London School of Commerce. Vì lý do đấy thành ra Bộ Giáo dục cũng xét nghiệm thấy là Kirtisak là một trường học có thể đào tạo các em học sinh có trình độ và có khả năng.
Những thành quả này, tiến sĩ Nguyễn Thị Nga chia sẻ, chưa phải là đủ để tự mãn, chỉ có thể nói là phần thưởng quý báu đáp lại hoài bão giáo dục của cô mà thôi. Chứng kiến từ đầu về sự hình thành và sự lớn mạnh của trường quốc tế Kirtisak ở Vientiane, và nay con đường gian chung đó đang được lập lại đối với trường quốc tế Kirtisak ở Luang Prabang, cô cũng không giấu được nỗi xúc động khi được hỏi có bao giờ trở ngại khiến cô chán nản hoặc khó khăn có từng làm cô chùn bước.
Học trò tốt nghiệp tại trường học Kirtisak, em nào cũng được học bổng của rất nhiều nước, chẳng hạn của AusAid, của UK London of School of Commerce, của ABEC University of Thailand, University of Korea. Tất nhiên có sự cố gắng của các em và có sự đóng góp của bố mẹ và có sự support của Bộ Giáo dục Lào. Cho nên Nga nghĩ là nếu mà mình được đào tạo các em mà có kết quả tốt, những sự mệt mỏi và những sự khó khăn không là gì cả. Và mình có thể trải qua rất dễ dàng. Tại vì nếu mình làm công việc gì đấy, mình yêu thương nó, thì nó sẽ làm cho công việc ấy tốt hơn.
Thanh Trúc kính chào, xin hẹn quý vị tối thứ năm tuần tới.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi buổi phát thanh sáng ngày thứ Sáu, mùng 2 tháng 11 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Trên trang web rfa.tiengviet.net. Chúng tôi có những bài vở mới nhất cùng với những video clip chuyên mục Cuộc sống quanh ta, Thời sự quốc tế, Con số trong tuần. Mời quý thính giả vào xem và góp ý. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 m từ 9 giờ đến 10 giờ. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Tình yêu long lanh, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An do ca sĩ Trần Thu Hà trình bày. Khánh An và toàn ban kính chúc quý vị một ngày mới an vui.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service. Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
RFA, Channel 2.